Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng đoạn 8, bắt đầu từ câu 5 đến câu 12, câu 14 đến câu 17 đó. Chúng ta đã nói với nhau về Thánh Thư Tin Mừng, tức là chúng ta học thần khí đạo. Không có thần khí thánh của Chúa Giêsu, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào được sự sống đời đời. Anh chị em biết điều đó rồi. Chúng ta đọc lại rồi chúng tôi sẽ ôn lại với anh chị em đôi điều. Và sau đó chúng ta đào sâu hơn nữa về thần khí đạo. Thế nào là người công giáo, thế nào là người công giáo chân chính. Và Thánh Thư Tin Mừng, Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Ai có sách thì xin mở ra đoạn 8, bắt đầu từ câu 5. Vì ai, những ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt. Còn những ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa. Vả lại cũng vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí. Nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em, ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Ấy vậy, bởi anh hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Đoạn 8 câu 1 đến câu 12 gọi là thần khí sự sống. Đoạn 8 câu 14 đến 17 gọi là thần khí nghĩa tử. Đoạn 8 nói chung, chúng ta biết, đã nói rồi, đoạn 8 là gì? Đoạn 8 là cốt lõi, là cung thánh của toàn bộ thần khí đạo. Ai ở đây lần đầu tiên nghe ba chữ thần khí đạo giơ tay lên? Lần đầu tiên nghe chữ ba thần khí đạo. Có ai nghe chữ này chưa? Thần khí đạo, có nghe nói chưa? Thần là gì? Thần học là gì? Theology, theo là thần, thần tính là sao? Là bản tính của Thiên Chúa. À, thì lần trước tôi đã giải thích cho anh chị em là tại sao Giáo hội Công giáo Việt Nam chọn chữ thần. Bởi vì chữ thiên á, thì nó mông lung, nó rộng rộng, mới có trời trong đó. Thiên là trời, mà có vẻ xa vời trừu tượng. Mình không có thể mình nói chuyện với cái bầu trời được. Nhưng mà khi nói đến thần á, là một đấng. Anh chị em phân biệt được chữ thần á, giữa chữ thần với chữ thiên không? Thiên á, chứ không phải là thiên liêng đâu. Thiên á, cái chữ thần và thiên. Và vì vậy giáo hội gọi là thần tính Thiên Chúa, thần học, học về Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa không phải là một cái vật gì để chúng ta quan sát, chúng ta nghiên cứu được, nhưng mà là một đấng để chúng ta có mấy cái mối liên hệ, và trong cái mối tình, mối liên hệ đó đó, thì chúng ta mới biết được bản tính của Ngài là gì, Ngài là ai, Ngài muốn gì, Ngài có những cái tâm tư như thế nào, hay là cái não trạng như thế nào, cái lối sống của Ngài như thế nào. mà đây lại là đấng tối cao, đấng tạo thiên lập địa, đấng toàn hữu, tự hữu, toàn tri, đấng vượt thời gian không gian, đấng thông suốt mọi sự. Vì vậy chúng ta gọi là thần học. Mà trong cái ngành thần học thì có cái ngành thần khí học. Mình học về Đức Chúa Thánh Thần. Thần là Đức Chúa Trời, khí là gì? Là sự sống. Không có không khí, không có sự sống. Không có khí huyết, chúng ta không có sự sống. Chúng ta học thần khí, học về thần khí. Cái đạo là gì? Cái con đường vào trong sự sống của Thiên Chúa, gọi là thần khí đạo nhé. Những người nào đi sâu hơn một chút xíu và đi vào trong thực tế đó, cụ thể thì còn có cái thần khí công nữa. Tức là trong luật của Thiên Chúa, chúng ta mở lại sách Đệ Nhị Luật và chúng ta đọc luật đầu tiên, luật tối cao, tối thượng đó, Shema đó. Hãy nghe đây hỡi Israel, các ngươi hãy thờ phượng một mình Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của các ngươi. Anh chị em đang thờ phượng Chúa hết trí khôn khi anh chị em học lời Chúa, học về Đức Chúa Thánh Thần. Bằng trí khôn của mình, anh chị em không chịu trau dồi về lời Chúa đó, thì anh chị em không thờ Chúa hết trí khôn. Anh chị em đi lễ, anh chị em đi nhà thờ là đi dự vào những cái khóa học và tĩnh tâm đó, mà đi sâu vào lời Chúa, đó là thờ phượng Chúa hết trí khôn. Rồi, hết lòng hết dạ, hết tâm hồn của mình đó, là khi mà anh chị em dục lòng yêu mến Chúa, đó là thờ phượng Chúa hết tâm hồn của mình. Tôi nói chưa nói là linh hồn. Khi mà anh chị em thờ phượng Chúa hết linh hồn của anh chị em á, là anh chị em đi vào trong đời sống chiêm niệm hết linh hồn của mình để mà trao cho Chúa linh hồn và Chúa làm chủ linh hồn đó. Đó là đời sống huyền bí, trong thần học huyền bí ha. Cái vấn đề của người Công giáo là chỗ này. Người Công giáo chưa biết thờ phượng Chúa với hết sức mạnh của mình. Anh chị em, chúng ta đặt lại vấn đề, có ai ở đây thờ phượng Chúa với hết sức lực của mình, hết sức bình sinh của mình, dốc hết máu huyết của mình ra để mình thờ phượng Chúa? Tôi chưa thấy. Thờ tiền thì có, thờ tiền với hết sức bình sinh của mình, tâm trí mình luôn luôn suy nghĩ làm sao có tiền để trả nợ, hay là trả tiền nhà, tiền cửa gì, xe cộ gì đó, insurance, bảo hiểm gì đó. Nhưng mà lấy hết sức bình sinh của mình ra để thờ phượng Chúa, có không? Có ai có thể trả lời cho tôi là tôi đã lấy hết sức của mình để thờ phượng Chúa? Có chưa? Cho nên á, thờ phượng Chúa, chúng ta thấy bốn cái điểm mà chúng ta phải, bốn cái khả năng Chúa cho đó: linh hồn, trí khôn, thân xác của mình và cái con tim của mình, cái tình cảm đó, chúng ta được phần nào đó thôi, nhưng mà chưa có hết sức đâu, chưa hết sức, hay là hết tình. Vì vậy đó, chúng ta có thần khí học, và trong cái ngành thần khí học á thì có con đường đi, và con đường này là con đường ơn cứu độ. Con đường của thần khí đạo nằm trong cốt lõi đây là đoạn 8 nhé. Đọc được, học được, hiểu được, thấy được con đường của thần khí đạo này đó, thì anh chị em sẽ giải hóa án phạt hay là phán xét. Ngay cả ngay bây giờ đây nè, ngay chính lúc này nè, Chúa đến, ngày tận thế đến, Chúa quang lâm, mà anh chị em đi trong con đường của thần khí, tức là thần khí đạo đó, anh chị em sẽ giải hóa phán xét, anh chị em sẽ không sợ Chúa phán xét mình. Giải hóa hết. Cái thứ hai, khi mà anh chị em đi trong con đường của thần khí đó, sống trong thần khí đó, thì anh chị em được cái gì? Giải hóa phán xét đã đành, và được gì? Thần khí ngự trị. Bởi vì thần khí ngự trị là thần khí sự sống, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu ở trong mình, anh chị em không có sợ phán xét. Và khi cái sự phán xét đến với mình đó, thì thần khí giải hóa phán xét, anh chị em không thể nào xuống ngục được, không thể nào vào phân ngục. Và ngay thế gian này anh chị em không thể nào khổ được, cực nhưng mà không khổ, đau nhưng mà không khổ, bởi vì mình có thần khí ngự trị. Và thứ ba đó, chúng ta đã nói về đoạn này, đoạn 8 này đó, khi mà anh chị em có thần khí trong mình đó, thì anh chị em sẽ được nhận làm nghĩa tử, là chúng ta sẽ đọc đoạn 8 câu 14 đến 17 đó, thần khí nghĩa tử, thấy không? Được làm con. Chúng ta sẽ đọc đến đoạn đó, chúng ta chưa đến đoạn đó đâu. Và thứ tư á, là anh chị em, khi mà anh chị em có thần khí, sống trong thần khí, thì anh chị em được tiền định phục sinh. Tiền định phục sinh có nghĩa là anh chị em đã có vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong mình rồi. Tiền định phục sinh. Và thứ năm á, là anh chị em sẽ thấy anh chị em tràn trề hy vọng. Con người hy vọng là con người bình an. Thì Đây là những gì chúng ta ôn lại trong suốt gần một tháng chúng ta học đoạn 8 về thần khí đạo, đạo của sự sống Thiên Chúa ngồi bàn. Anh chị em sẽ không bao giờ có thể hiểu được lời của Chúa Giêsu ngôi lời hàng sống nếu anh chị em không có thần khí thánh. Và anh chị em không thể nào có được ơn cứu độ nếu anh chị em không có lời Chúa trong mình. Để có được ơn cứu độ thì phải biết Chúa Giêsu Kitô, mà để hiểu được lời Chúa Giêsu Kitô dạy thì phải có thần khí thánh. Đây là công giáo chân chính. Anh chị em muốn biết thế nào là một người công giáo đích thực? Đọc, học thuộc lòng thánh thư của thánh Roma gửi cho giáo đoàn, của thánh Phaolô, xin lỗi, của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Phải học thuộc lòng. Đây là thế, làm thế nào trở nên một người công giáo đích thực? Đọc thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, học thuộc lòng, nhất là học thuộc lòng đoạn 8 này. Bây giờ trở lại với thần khí đạo. Khi mà nói đến lần thần khí đạo thì anh chị em thấy cái gì? Ông thánh Phaolô bắt đầu, xin lỗi anh chị em, ai có xe Toyota Camry 5HRH904 làm ơn giờ chút cho xe ra. Toyota Camry 5HRH904. Tại sao trong những ngày qua đó, các anh chị chúng tôi có nói với anh chị chúng ta, tất cả chúng ta đều, nếu mà anh chị em muốn học thì anh chị em phải nghiệm nhé. Tôi không muốn anh chị em chỉ lấy cái trí để anh chị em suy mà thôi, mà anh chị em phải lấy cái tâm để anh chị em nghiệm ra. Bởi vì đây là một cái cách học, mà học không phải là học ở bên ngoài mà thôi, mà học từ bên trong ra. Anh chị em phải nghiệm sự sống của mình, sự sống của thân xác, sự sống của trí khôn, sự sống của con tim, cái sự sống của linh hồn mình. Và vì vậy anh chị em cứ ngồi đó mà mở tai ra để nghe theo kiểu lý trí đó, hay là cái kiểu khoa học. Ngay bây giờ đó, khoa học của trí khôn á, của trí thức á, chưa đủ. Phải có linh hồn, phải có con tim, phải có tình cảm trong đó. Phải cảm nhận, phải nghiệm thấy được, phải nghiệm cảm thì mới được. Và vì vậy đây là một cái ngành khác. Trí thức thì nhiều, hay là nhiều ngành về trí thức rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà cái ngành đây đòi buộc anh chị em phải đi vào sâu trong chính bản thân mình. Thì chúng ta đã nói, chúng tôi phân chia lại để cho anh chị em thấy, thấy một lần nữa. Trong con người của mình, chúng ta gọi là thể lý thì có bao nhiêu loại thể? Chia ra làm hai thể, phải không? Thể gì? Thể tinh và thể xác. Từ ngữ, đây là từ ngữ có lẽ mới lạ cho nhiều người. Thể tinh là gì? Thể tinh là gì? Là linh hồn. Thể xác là gì? Là cơ thể của mình à, phải không? Chúng ta có cái thể lý đó, thể lý chia ra làm hai. Con người, thiên thần á, thì có thể tinh thôi. Các ngài không có linh hồn, nhưng mà các ngài là tự bản chất á, là thần khí rồi. Thần khí có chức năng, thiên thần là như vậy. Học trong thần học chúng ta biết điều đó. Và chúng ta đã nói về nhiều tên của các tổng lãnh thiên thần rồi nhé. Con người, để mà là con người, thật sự là con người đó, thì phải có hồn, có xác, phải có thể tinh và thể xác. Bằng không á, chỉ có xác mà không hồn thì đó là xác chết, sẽ mục rửa, không phải là con người. Mà chỉ có hồn không á, mà không có xác á, thì đó là hồn ma. Con người phải có cả hai mới là người. Bây giờ có những người, ngay cả người công giáo không tin có sự sống mai sau, không tin có ma quỷ, không tin có linh hồn. Bây giờ làm sao mình biết mình có linh hồn? Tôi lặp đi lặp lại điều này. Làm sao anh chị em biết anh chị em có linh hồn? Tại sao mình biết mình có linh hồn? Rất là cụ thể. Đồ vật mình phải nghiệm thấy trong mình, nghiệm cảm trong mình đó. Tại sao mình biết mình có linh hồn? Quá dễ đi. Mình có cái tôi biết bao nhiêu lần rồi. Cái tôi của mình. Không, cái tôi chưa chắc là cái tội đâu. Ai cũng có cái bản ngã của mình. Cái bản ngã đó nó không có phải là thể chất, nó không phải là vật chất. Nó là linh thiêng, cái tôi đó linh thiêng, đúng không? Cái tôi vô hình. Anh chị em làm sao xác định được cái tôi nó nằm đâu? Cái tôi nó nằm dưới ngón chân cái hả? Có không? Cái tôi nó nằm đâu? Người ta nói cái tôi nằm trong cái não. Chắc không? Lấy cái não đưa ra ngoài còn cái tôi không? Đưa ra ngoài khỏi cái sọ này còn cái tôi không? Cái tôi nằm ở đâu? Anh chị em có thể lấy lửa mà đốt cho cái tôi nó nóng lên không? Hay lấy nước tạt cho nó ướt không? Cái tôi nó có phải là thể chất không? Cái gì đang ngồi mà lắng nghe đây? Cái gì mà đang ngồi cười đây? cái tôi nó ngoài thân xác, nó trên thân xác, nó trong thân xác. Cái tôi đó có thể chuyển được đi từ bên đây sang Việt Nam, mà người ta bị ảnh hưởng được bởi vì người ta bật radio lên nghe radio màn của Giúp và nghe người ta nóng lòng lên, người ta sôi máu lên, dục lòng yêu mến Chúa bởi vì nghe giảng trên đó. Mặc dầu cái tôi bên Mỹ này nè là bốc phone lên gọi Việt Nam cho một trận tơi bời, người ta vẫn tức như thường. Tôi đi xa lắm anh chị em. Cái tôi này á đi qua thời gian và không gian, qua nhiều giới. Cái tôi này có thể liên hệ liên lạc được với thế giới bên kia. Khi mà anh chị em dâng lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, các cái tôi, cái bản ngã của các đẳng linh hồn mồ côi đó, trong luyện hình đó, lửa luyện hình đó, vẫn lãnh nhận được, vẫn được ảnh hưởng hay là được ơn do lời cầu nguyện của anh chị em. Và các linh hồn trong luyện ngục vẫn cầu nguyện cho anh chị em cái tôi đó vượt thời gian không gian nhé. Có khó hiểu chưa? Nhìn vào cái tôi của mình biết mà. Ai mà nói mình có linh hồn á thì nói tôi không có cái tôi. Tùy theo cái tôi làm gì thôi. Nếu mà cái tôi làm theo bản tính nhục thể, gọi là nhục thể tính, tức là tính xác thịt đó, tính xác thịt đó, thì cái tôi làm gì? Mang tội và phải chết. Đây, không có gì khó. Hai thế giới, hai chế độ, có hai chế độ nha. Không phải là chế độ tư bản mà chế độ cộng sản đâu, đừng hiểu lầm. Hai chế độ của chết và chế độ của sự sống. Cái chết với sự sống. Đầu tiên á, anh chị em muốn đi vào cõi chết á, thì anh chị em phải đụng trước tiên là con người nguyên thủy Adam. Phải đụng vào cái tôi của Adam, đụng vào nhục thể của Adam. Bởi vì Adam mang lấy cái nhục thể của sự chết. Tại sao Adam mang lấy nhục thể của sự chết? Vì Adam đụng vào cây cấm, phải không? Cái quả đó là quả chết. Ăn vào trở nên một với cây cấm. Trước tiên á là cái bản tính nhân loại của Adam mà chúng ta thông chia, chúng ta thừa hưởng. Đây là di sản của mình, di truyền. Cái bản tính nhục thể, bản tính của con người đó truyền cho chúng ta, thì chúng ta qua cái cõi đó. Trước tiên là Adam, kế đến là Adam bởi vì ăn cái quả cấm biết lành biết dữ. Quả cấm đó, đằng sau quả cấm á là ai xúi dại Eva ăn vậy? Là quỷ, phải không? Anh chị em muốn vào cõi chết á thì anh chị em phải đi từng bước. Chúng ta đi theo bản tính của Adam, chúng ta ăn quả cấm là bất phục tùng Thiên Chúa, để mà chúng ta nghe theo quỷ. Và quỷ nghe theo gì? Quỷ làm tôi của gì? Tội. Quỷ cũng không thể thắng được tội. Tội làm chủ, làm chúa của quỷ. Thiên thần mà cũng không thắng nổi tội nha. Chúng ta đã học điều này rồi. Đó là cái con đường đi vào cõi chết. Và khi mà tội đó, quỷ hay là con người phạm tội thì phải chết. Quỷ sao có ngục, con người phải chết và cũng đi theo quỷ sao có ngục. Hai thể chế hay là hai chế độ. Chế độ thứ nhất là chế độ của sự chết đó, cái chết. Đây, chế độ của sự sống. Anh chị em muốn vào cõi sống thì anh chị em phải đối diện với không phải Adam cũ mà là Adam mới. Adam mới là ai? Chúa Kitô, Giêsu Kitô. Phải không? Và muốn được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta phải biết là Chúa Giêsu Kitô là gì? Là ngôi lời. Phải có lời Chúa. Lời Chúa đó là lời hằng sống giải hóa đi cái cây chết. Cái cây cấm đó, cái quả cấm đó. Chúa Giêsu Kitô là Adam mới, là nhân loại mới. Anh chị em phải đi vào cái con đường, cái ngưỡng cửa. Chúa nói ta là cửa, ràng chiên mà, đàn chiên mà. Ta cửa của đàn chiên, phải đi vào Ngài thì chúng ta sẽ đi vào trong lời của Ngài và lấy lời của Ngài thấm nhập vào trong mình, làm một với mình. Để làm gì? Để chúng ta gặp không phải là Satan nữa mà là thần khí thánh. Đằng sau đó là thần khí thánh. Và khi mà anh chị em gặp thần khí thánh á thì anh chị em sẽ gặp cái gì? Đằng sau đó cái gì khử đi tội, cái gì khử tội. chúng ta gặp Chúa Giêsu, chúng ta gặp lời của Ngài, lời hàng sống đó, khử đi cái cây cấm, thấy không? Bởi vì Đức Mẹ, nhớ Đức Mẹ nhận lời xin vâng, con nhận lời của Thiên Chúa, ăn cái lời của Thiên Chúa vào, còn bà Eva ăn lời của Satan vào, nhớ không? Cũng hai thiên thần, một thiên thần ánh sáng mà là Satan đến nói với Đức Mẹ Maria, ăn vào thì sẽ không chết mà ngang hàng với Thiên Chúa. Một thiên thần, một tổng lãnh thiên thần Gabriel đến nói với Đức Maria, thì hãy lãnh lấy thánh ý Thiên Chúa, phải không? Thì Đức Maria ăn vào, nhận vào, lãnh vào trong mình ngôi lời Thiên Chúa, thì chúng ta có sự sống phát sinh từ Đức Maria đó, sự sống của Thiên Chúa đó, ngôi lời. Chúng ta thấy lời đó, lời nhập thể làm người, thì Đức Maria ăn vào cái quả đó là cái quả sống, là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Kitô nhé. Thì đằng sau đó, làm sao cho Đức Maria có được lời hàng sống là thần khí thánh, là Đức Chúa Thánh Thần, phải không? Rồi khi mà anh chị em á, Đức Chúa Thánh Thần á, thì Đức Chúa Thánh Thần làm gì? Làm sao mà Đức Chúa Thánh Thần có thể đến mà rập bóng trên Đức Nữ, trên nữ Maria, và Đức Maria cưu mang ngôi lời hàng sống? Bởi vì Đức Chúa Thánh Thần được sai đến bởi Đức Chúa Cha. Thần khí đạo là đó. Chúa Giêsu Kitô, lời hằng sống, Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Cha. Con đường đây là cái chế độ của sự sống trường sinh bất tử ha. Chế độ trường sinh bất tử đó. Đây chúng ta chưa đi vào sâu đâu. Để nhắc lại, anh chị em nhớ, nhắc lại để nhớ. Chúng ta đã biết thế nào để giải hóa, án phạt hay là phán xét. Chúng ta biết thế nào để chúng ta có được sự sống đời đời mà không phải chết. Hiển nhiên phải gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, phải đi theo con đường của Ngài, nghe lời Ngài, để cho lời Ngài thấm nhập vào mình, để cho thần khí thánh rập bóng trên mình. Như xưa thần khí của Thiên Chúa đó đã rập bóng trên trinh nữ Maria. Anh chị em thấy, thì bây giờ như thế này, ông Thánh Phaolô nói thế này, chúng ta đọc lại nha, ông Thánh Phaolô. Câu số 5. Vì ai theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc về, còn ai theo thần khí thì hướng về những điều thuộc về thần khí. Bảo đảm với anh chị em á, chúng ta thấy rõ điều này khi mà những người nào đến nhà thờ nghe giảng hay nghe đọc kinh, nhất là nghe giảng thánh kinh á, mà bắt đầu buồn ngủ á, thì anh chị em biết người đó hướng vào gì không? Hướng về cái gì không? Mà khi mà anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em thấy cứ mỗi một lời đó, trí mình nó sáng ra, cái tâm của cái tim của mình đó, nó bừng cháy lên, và cái hồn mình á như là nó thanh khiết, được thanh tẩy. Để anh chị em biết anh chị em hướng về cái gì rồi. Thần khí, phải không? Có không? Có hai loại người đó mà chúng ta thấy được. Có người lên nghe mà bắt đầu mà các cha cất tiếng lên giảng là bắt đầu ngáp à, ngáp rồi ngủ. Mà khi mà các cha amen một cái là tỉnh, bừng tỉnh dây liền. Có không? Có thấy không? Tôi đâu nói anh đâu, thì anh khai tội gì. Nói thưa ông ở bụi này. Anh nói anh đâu? Anh Thành, Tony. Không, nhưng mà anh ngủ trong thần khí. Nhưng mà không biết thần khí gì đây. Không, bây giờ anh là trong thần khí thánh của Chúa rồi, bởi vì anh nghe này anh tỉnh đó. Cho nên anh không có trong thần khí xác thịt đâu. Anh đang hứng theo cà phê. Cho nên cà phê nó là chủ của anh. Cần phải có cà phê để mà tỉnh trí nghe, nhưng mà tôi bảo đảm nghe kiểu đó đó thì cà phê nó nghe mà nó không có thấm vào trong lòng đâu. Tỉnh là tỉnh của cà phê, nhưng mà tỉnh của mình. Đây không phải là nói lời này để anh chị em cảm thấy ấy nấy lương tâm, hay là thấy mình chắc là mình ở trong xác thịt nhiều, hứng về xác thịt nhiều. Nếu có thì chúng ta nhìn lại, xét lại xem đi, xét lại coi như thế nào. Bây giờ chúng ta đọc đến đây á, thì anh chị em thấy tất cả mọi người cũng đã từng và đang hứng theo xác thịt. Đừng có tưởng tôi nói điều này là tôi không có đâu. Mình cũng là nhục thể chứ. Cái người nào mà lải nhải nói nhiều quá đó, nhất là đàn bà mà nói nhiều quá, tôi phan liền à. Bị phan rồi, mấy bà cứ tới gần gần mà cứ lải nhải là phan liền. Nộ khí nó bốc lên. Nộ khí thuộc về xác thịt rồi, nhưng mà nó có cái lý của nó, nhiều khi có gọi là nghĩa nộ. Nghĩa tức là bổn phận phải nổi giận để lấy lời lành mà khuyên người. Nhiều khi nói quá nhiều đi, không có tỉnh trí được, phải làm cái rầm một cái như Chúa, lấy dây thừng làm roi đó, quất cho một trận, tỉnh trí. Hả? Thần khí bào chữa hả? Nghĩa nộ. Có người hiểu, có người không hiểu. Có người bị rồi thì mới hiểu, người chưa bị thì chưa hiểu. Thực tại là anh chị em có bản tính nhục thể tính, ha, tính xác thịt. Tôi cũng có, thánh nào cũng có, Đức Thánh Cha cũng có mà. Ai cũng có, con người là có. Chúa Giêsu cũng vậy đó. Chúa Giêsu có bao giờ gặp phải hải khí không? Có không? Lúc nào thì nói cho tôi nghe coi. Sắp chết rồi trong vườn cái dâu. Chúa Giêsu có nộ khí không? Lúc nào vậy? Không, cái đó thì chuyện đó hiển nhiên rồi, không? Không nộ không được. Nhất là Chúa Giêsu nhìn mặt Phêrô đấy, Satan. Đức Giáo Hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo, Chúa gọi là Satan. Vừa mới đổi tên từ Simon Bajona thành Phêrô là đá đó, rồi lập tức quay lại là Satan liền, nó cắt xéo lui ra sau ta. Có nộ khí không? Nghĩa nộ chứ. Người không biết người nói cái gì. Thịnh nộ khác chị, thịnh nộ là phạt rồi đó. Đừng có đưa rơi vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Chúa phạt rồi đó. Nghĩa nộ chứ, Chúa thương Phêrô rất là thương, nhưng mà lộn xộn á là nếu mà không ăn đạn thì ăn đòn. Chúa chưa bao giờ cho ăn đá hết á, nhưng mà ăn đòn có. Chúa mới tạo nên một con người mới, Phêrô, con là đá. Mà vừa mới nói là đá ăn cái là đá nó chọi vào đầu Chúa rồi. Chúa nói, Satan. Nghĩa nộ, Chúa có nộ khí đó, nhưng mà bất cứ gì của Chúa đều là thánh hết nha, nhớ nha. Lời Chúa, ngay cả cái khí nộ của Chúa đó cũng là thánh thiện. Hay là ngay cả cái sự sợ hãi của Chúa đó cũng là thánh thiện. Chúa sợ hãi là sao vậy? Tại sao Chúa sợ hãi vậy? Trong vườn cái dầu đó. Tại sao vậy? Anh chị em có đọc sách Lòng Chúa Thương Xót không? Đọc ngày thứ 9 á, nhớ không? Chúa tóc mồ hôi máu. Đọc ngày thứ 9 á, suy niệm ngày thứ 9 của kinh Cửu Nhật là sùng kính Lòng Chúa Thương Xót á. Ta muốn nôn ra, ta run sợ và ta phải thốt lên Chúa lại cha, xin cha cất khỏi con chén đắng này. Là cái gì? Là những linh hồn nguội lạnh. Chúa thương nó mà nó không có phản ứng lại, không có đáp ứng lại tình của Chúa. Mặc dù sợ đó, nhưng mà sợ cho nó, nhưng mà sợ cho mình đâu. Chúa là Chúa mà sao Chúa sợ cho mình? Chúa sợ cho những linh hồn nguội lạnh, bởi vì nó nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, giờ giữa ương đó, nôn ra. Những linh hồn nguội lạnh khiến cho Chúa phải thúc lên nó, lại ra cái những người làm con đau khổ nhất á, là những tâm hồn nguội lạnh. Thành nó nóng hết đi, thành nó lạnh hết đi, nó không, giờ giữa ương. Có đọc không? Có đọc lại không? Đọc hàng ngày phải không? Đó. Cái sợ đó cũng là sợ thánh nữa. Sợ đó là sợ yêu thương. Cái sợ đó là sợ yêu thương. Trong cái hải khí đó đó, các anh chị biết có cái sợ mà. Cái sợ của Thánh Kinh đó rằng là có cái đức, hay là cái ân sủng thứ bảy của Đức Chúa Thánh Thần, nhớ không? Ân kính sợ Thiên Chúa đó. Sợ đó là sợ thánh đó. Có ai bị điện giật bao giờ chưa? Có sợ điện giật không? Cái sợ là sợ khôn mà. Mình bị điện giật xong rồi bây giờ mình đừng có tới rờ nó làm chi. Sợ là sợ khôn chứ. Cái sợ làm cho mình khôn. Có ai sợ rắn không? Có ai bị rắn cắn bao giờ chưa? Có rồi ha. Gặp nó thì sao? Chạy. Sợ đó là sợ khôn chứ. Cho nên đó, chúng ta thấy rõ rệt đó, khi mà chúng ta thấy có nộ khí, có dục khí, có hại khí đó trong tính xác thịt đó, thì sẽ giết chết mình. Nhưng mà trong thần khí thánh của Chúa chỉ cần một loại khí thôi, là thần khí thánh giải hóa hết tất cả những loại khí kia. Và dùng những cái loại khí đó, nộ khí, hại khí, dục khí, để mà làm sẵn danh Chúa. Chúa không phước bỏ đâu, Chúa không có chối từ nhục thể đâu, bởi vì Chúa nhập thể mà. Ngôi lời nhập thể và thần khí Chúa thánh hóa luôn cả tất cả những cái gì Chúa đã dựng nên. Nó dơ bẩn bởi vì tội đó, của Adam đó. Thì bây giờ, anh chị em chúng ta đọc lại câu 5 á, vì ai hứng, ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc về xác thịt, những điều thuộc xác thịt. À, ai theo xác thịt? Theo xác thịt là sao? Theo xác thịt là như thế nào? Có phải là theo nhục dục hay không? Chúng ta đã nói điều này rồi. Tham lam nè. Tham lam. Nhớ không? Có cái tham trong đó phải không? Vật chất của cải. Bất cứ cái gì không phải là Thiên Chúa. Bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Coi trọng bất cứ sự gì trên thế gian này trên Thiên Chúa. Bây giờ anh chị em yêu thương mình đó, mình coi chăm sóc cho mình đó hơn là chăm sóc Thiên Chúa, hay là cung phụng Thiên Chúa, hay là anh chị em coi gia đình của mình, coi ông bà cha mẹ, hay không, coi công danh sự nghiệp, coi cái chức vị hay là quyền thế, là tiền bạc, bất cứ cái gì mà trên Thiên Chúa, nó là xác thịt. Nó là xác thịt. Bất cứ gì mà ngoài Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa mà chúng ta đặt trọng, thì đó là xác thịt. Hứng theo xác thịt thì không có ai không hứng theo xác thịt. Nói thật, ngay cả trong đời tu nữa chứ. Có người đến hỏi tôi, sao cha tu mấy 20 năm rồi cha chưa lên làm bề trên? Đi tu mà còn đòi làm bề trên nữa. Nó làm lạ lần đầu tiên trong đời. Cha tu lâu rồi mà cha không làm bề trên. Chẳng lẽ đi tu để làm bề trên à? Lần đầu tiên trong đời nghe có câu hỏi đó. Đúng là ghét của nào trời trao cho của đó. Làm giáo hoàng, đi tu để làm giáo hoàng anh Thành. Thôi anh tu đi anh. Có người như vậy đó. Vào trong đời tu làm sao á, để mà cho ông bà cha mẹ, quê hương của mình, hay là làng của mình, hay là nhà của mình, cái họ của mình đó, được nở lỗ mũi, hay là nở mặt nở mày. Đó là gì? Dục khí đó. Có đứa con nó tu và nó thành cha. Nở mặt nở mày không các ông bà cố? Nở không? Nở chứ. Nó là gì? Xác thịt. Mặc dù tu cũng là xác thịt. Con của tôi nó tu, nó đến làm đến cha bề trên, hay là làm giám mục gì đó, nổi tiếng, giảng hay, cũng là xác thịt. Thu hút nhiều người cũng là xác thịt. Bởi vì không coi Thiên Chúa trên hết, mà coi con người đó trên hết. Xác thịt. Anh chị em biết mà, có chính trị trong giáo hội đây, chúng tôi không có nói ra những cái điều xấu bất cứ một ai, nhưng mà đây là thực tại của con người, do cho dẫu đó là những người tu hành, tu trì cũng có. Thì anh chị em đừng có lấy làm lạ, đừng có lấy làm lạ. Tại sao có nhiều người lột áo hồi tục, tu sĩ lột áo hồi tục, tu có 10 mấy năm trời, trong vòng 1 năm thôi lột áo rồi. Tại sao chúng ta thấy có những chuyện kiện tụng, kiện cáo, kiện tụng Hoa Kỳ này cũng vì đó. Mặc dù là tu trì nhưng mà không có theo thần khí, do đó hứng theo xác thịt, theo xác thịt mà. Mà Đức Thánh Cha Benedicto đã nói rồi, đừng có coi cái các thánh chức như là những cái nấc thang của quyền hành, hay là cái nấc thang để mà trèo lên một cái chỗ đứng nào cao đó. Đừng có coi như vậy. Đức Thánh Cha Benedicto cảnh cáo các linh mục như vậy, đừng có lợi dụng giáo hội để mà trèo lên cao, ăn trên ngồi trót. Cái tính xác thịt này á, nó ảnh hưởng trên mọi loài thọ tạo, nhất là con người. Thì anh chị em thấy rồi, chúng ta không thể không hứng theo xác thịt, bởi vì chúng ta theo xác thịt. Bởi vì mới có tu chứ. Mới có tu chứ. Mà chưa chắc là tu là được. Vì chúng ta đi vào trong thế giới của thần khí. Còn ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc về thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là, còn hứng theo thần khí là sống bình an, sống và bình an. Chết như thế nào? Chúng tôi thấy có những người đi theo Chúa rõ rệt. Lúc đầu tâm thành, khiêm nhường, Và tất cả mọi sự làm vì Chúa, làm cho Chúa, làm nhờ Chúa. Và tất cả lúc nào cũng ca rao là Chúa chúc phúc, Chúa chúc phúc, Chúa chúc phúc. Cho đến lúc nào đó đó, quên mất tiêu tất cả những gì mình có là ân sủng. Chúa ban cho. Cái lúc đó chỉ cần anh cho em biết là cả chục năm trời, cả cuộc đời gầy dựng lên một cái gia tài hay là một cái gì đó, mà trong vòng một phút thôi, mất hết, tan tành hết. Nghĩa là cái chết của thân xác nó cũng có bằng cái chết của cái danh dự đó, của con người đó. Không còn chỗ đứng trong xã hội nữa. Bởi vì mình nghĩ là tôi làm. Hứng theo xác thịt là chết. Tôi thấy cái những trường hợp đó xảy ra rồi. Đây không có phải là thường đâu, anh chị em biết cái trường hợp của một vị tổng giám mục tên là Malino, có nghe nó không? Có nghe không? Tổng giám mục chuyện môn đi trừ quỷ, cầu nguyện thánh linh và nổi tiếng bên Phi Châu á. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị rất là thương, thôi thưa ngài, mời ngài về đi, về Roma tĩnh tâm với tôi. Tổng giám mục vừa đâu. Và chúng tôi đã thấy rồi, đây không phải là nói những điều tiêu cực, nhưng mà đây là cái thực tế, cái thực tại anh chị em thấy, anh chị em biết. Cho nên chẳng có ai an toàn được, chẳng có ai có thể vỗ ngực tự xưng rằng tôi vững. Ai cũng bị cái tính xác thịt này ảnh hưởng hết. Ai hướng theo tính xác thịt là chết, còn hướng theo thần khí là sống và bình an. Thấy không? Vì chưng hướng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa. Lần trước, hôm trước thứ tư tôi nói nghịch với Thiên Chúa, trong tiếng Hy Lạp gọi là bạo tàn. Bạo tàn, đúng á, cái từ ngữ phải dịch ra tiếng Việt Nam là bạo tàn với Thiên Chúa. Người nào hứng theo xác thịt hay là đi theo xác thịt là luôn luôn bạo tàn với Thiên Chúa. Anh chị em có thấy chưa? Anh chị em nếu mà không thấy thì tôi lấy ví dụ cho. Có những người vợ hoặc là những người chồng, thường thường các bà nhiều hơn các ông, khi mà đã chu toàn bổn phận của người vợ rồi, nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa, đâu đó trên dưới tôn ti trật tự hẳn hoi, và bà để đó, bà nói với ông chồng, tôi đi lễ nhà thờ. Tôi lễ nhà thờ. Và ông chồng làm sao? Hung hăng, hằn học, đạo đức giả. Bà nói khích để mà truyền nhiễm cho cái nộ khí vào đó, để mà bà la lối lên. Cái chuyện đó có phải không? Có. Đó là bạo tàn với Thiên Chúa đó. Tàn bạo với Thiên Chúa đó. Người nào mà theo xác thịt, hứng theo xác thịt, tức là bạo tàn với Thiên Chúa. Nói lời lý luận rất là chặt, rất là hay, nhưng mà luôn luôn chống nghịch lại, bảo tàng với Thiên Chúa chỗ đó đó. Mà Thiên Chúa là gì? Biết Chúa tốt, biết Chúa thiện hảo, Chúa tình thương, nhưng mà vẫn chống cho bằng được. Có những người lấy vợ hoặc là lấy chồng, những người lấy chồng á để mà theo đạo để lấy chồng, hay là theo đạo để lấy vợ đó, tôi thấy rồi, khi mà cưới về xong á là cấm không cho đi lễ, có không? Khi mà đi lễ đó phải trốn. Ở Việt Nam á, thì á, làm bộ đi chợ, thấy không? Vùi cái áo á, cái áo mà áo dài đó ở dưới cái sách để đi chợ, đi ra ngoài đường là thấy áo đi lễ. Có bảo tàng với Thiên Chúa. Anh xem có bảo tàng Thiên Chúa bao giờ không? Bởi vậy ông Thánh Phaolô nói rằng hưởng theo xác thịt là chết, hưởng theo thần khí là sống và bình an. Chúa không có một tí gì, một chút gì mảy may là gian tà, là dơ bẩn. Toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân. Ngài như vậy đó. Nhưng mà con người vẫn bảo tàng với Ngài. Và Ngài đến á, Ngài trình bày, Ngài biểu lộ, Ngài tỏ hiện, hay là Ngài linh hiển chân tánh, chân tướng của Ngài, thần tính của Ngài đó, qua ngôi lời nhập thể, đến gặp Chúa Giêsu chỉ thấy hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương thôi. Mà con người vẫn bạo tàn, anh chị em nhìn lên thập giá thấy rõ mà.
Bởi vì những người đó là những người hứng theo xác thịt, biết rõ Chúa làm cho Lazarus sống lại từ cõi chết, biết rõ mà, ai nấy cả thành thánh Jerusalem biết mà. Biết bao nhiêu người mù được thấy, điếc được nghe, câm nói được, què đi được, chết sống lại, ai nấy cũng thấy mà. Và nghe lời Ngài giảng không có một chút gì á là bảo tàng hết đó. Nhưng mà bởi vì cái chức hay là cái ghế ngồi của những vị tư tế, hay là cái quyền giải thích luật cũ, luật Mô-xê, hay là cái quyền của Herodê, bây giờ ông này ông tới, ông là đứng Messia, đứng được sức dầu, bị cứu tinh. Nếu mà như vậy thì tôi mất đi cái chỗ của tôi. Ba kẻ thù không đội trời chung: đế quốc La Mã, Herodê và nhóm tư tế của Do Thái. Ba nhóm này không đội trời chung mà bây giờ tụ lại với nhau vì có một kẻ thù không đội trời chung là Chúa Giêsu Kitô, một người vô cùng hiền lành. Bởi vì ba nhóm đó là sao? Ba nhóm đó là gì? Đi theo xác thịt, hứng theo xác thịt. Thì bảo tàng trên thánh thể của Chúa Giêsu đóng lên Ngài trên thập giá đó, anh chị em thấy đó. Ông Thánh Phaolô đâu có phải là nói vô cớ đâu. Đây gọi là thánh thư tin mừng, bởi vì thánh thư này giải thích cho chúng ta hiểu tin mừng, mới gọi là cốt lõi của niềm tin công giáo, công giáo La Mã. Anh chị em đọc, anh chị em sẽ thấy Chúa làm gì? Chúa cho người ta xé xác Chúa ra, đánh không còn một cái chỗ nào mà không có vết thương, xé luôn cả tim Chúa ra. Để làm gì? Thần khí Chúa đổ xuống cho chúng ta, thần khí thương xót này, đổ xuống. Vì chân hứng theo xác thịt là, câu số 7, vì chân hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, tức là bảo tàng với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa. Và lại vô phương làm thế. Anh chị em hứng theo xác thịt, anh chị em không thể nào giữ luật được. Mỗi lần đến ngày lễ Chúa Nhật, uể oải, uể oải, vô phương, bởi vì mình hứng theo xác thịt mà. Tại sao phải đi lễ Chúa Nhật? Phải đi sớm chi? Phải về trễ chi? Tại sao phải tham gia vào các công việc mục vụ tông đồ trong giáo xứ chi vậy? Vô phương. Khi mà chúng ta hứng theo xác thịt, chúng ta không thể nào làm việc của Thiên Chúa được. Ở nhà thờ buồn ngủ, ở nhà tôi thờ Chúa cũng được, Chúa khắp mọi nơi mà, hay là thôi thờ Chúa tại tâm mà, Chúa trong tâm hồn tôi mà. À, lý luận như vậy đó, hứng theo xác thịt. Nhưng đây là ông Thánh Phaolô nói là nói chung thôi, nói chung. Bây giờ ông Thánh Phaolô nói riêng cho từng người. Nhưng anh em không theo xác thịt. Nhưng anh em không theo xác thịt là Ngài nói với ai vậy? Người công giáo La Mã. Chúng ta là công giáo La Mã. Ông Thánh Phaolô viết thư cho ai? Công giáo La Mã. Thư này gọi là thư Roma, thư La Mã. Anh em công giáo La Mã không phải như vậy, có đúng không? Đọc lại đi. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí. Nếu có thêm cái chữ nếu nguy hiểm lắm, thòng lên chữ nếu mệt quá. Nếu thật có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em, anh em công giáo La Mã, anh em không theo xác thịt mà là theo thần khí. Nếu anh em bây giờ có thần khí thánh trong anh em, xét lại cái có không? Bây giờ nghe giảng thì có, tí nữa bước ra khỏi nhà thờ thì tiêu rồi. Do đó anh chị em phải học thần khí, học theo đường thần khí đạo, và phải tập luyện thần khí công. Có mấy người tôi dạy thần khí công rồi, nó lại nói nữa, đúng là câu hỏi của tính xác thịt rồi. Cái đó là cái thể xác nè, không, cái thịt đó, thịt thà đó, nó khác. Cái chúng ta nói là cái tính xác thịt, tôi giải thích rồi, tính xác thịt nó khác. Với lại mình phải ăn thịt cho mình sống chứ, không thì thôi ăn rau, ăn rau. Chúng ta dừng lại đây nha, chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút xíu nữa để từ thần khí sự sống và chúng ta bước sang thần khí đã sống rồi chưa đủ đâu, sống phải có một cái phẩm giá nào đó, cái tư cách nào đó. Muốn như vậy, con cái sinh ra mà nó không có được đặt tên thì nó không phải là người, nó không biết là nó là ai, nó không có căn tính. Bởi vậy có thần khí nghĩa tử, thấy không? Thần khí sự sống trước, rồi có một cái tên đặt cho con đó, chúng ta sẽ đọc sau. Thánh thư tin mừng đoạn 8, tức là thư
của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, những người công giáo nào muốn làm người công giáo chân chính thì nên học và học thuộc lòng, và nên đi học lời Chúa để biết làm người công giáo chân chính. Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma đoạn 8 bắt đầu từ câu 5, chúng ta đọc cho hết câu 13. Vì chưng ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm như thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí, nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Ấy vậy, ở anh em chúng ta là những kẻ mắc nợ, không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Nhưng vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Chúng ta đã học câu số 5 và chúng ta bước qua câu số 6. Rồi chúng ta bắt đầu bước qua câu số 7. Để chúng tôi ôn lại cho những người nào đã học và những người nào lần đầu tiên đến đây. Đọc đoạn 8 trong thánh thư tin mừng, gọi là thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma. Đây gọi là cung thánh của đền thờ Thiên Chúa. Đây là con tim, là cốt lõi, là cách thức để chúng ta giải hóa án phạt, hay là khi Chúa đến, Chúa phán xét trong ngày tận thế. Ai đọc, học, hiểu và sống thì anh chị em tự động trong mình giải hóa được án phạt, giải hóa được việc Chúa phán xét mình. Quan trọng vô cùng trong đoạn này. Thứ hai, khi mà ai đọc đoạn này hiểu được thì anh chị em được cái gì? Thần khí ngự trị, hay là thần khí cư ngụ trong mình, thần khí ngự trị. Và thứ ba, người đó được nhận làm nghĩa tử. Chúng ta sẽ đọc đến câu 14, đoạn 8 câu 14 và kế tiếp. Thần khí ngự trị và nhận làm nghĩa tử. Và thứ tư thì anh chị em được cái gì? Anh chị em được tiền định phục sinh. Chắc chắn, quả quyết là như vậy. Anh chị em được tiền định phục sinh và vinh quang với Chúa. Và thứ năm là anh chị em được tràn trề hy vọng đời này, đời sau, đời này bắt đầu từ ngay bây giờ. Chúng ta ôn lại một lần nữa, là khi chúng ta đọc đoạn 8 câu, bắt đầu từ câu 8 đó, câu 6, câu 7 qua đến câu 8, thì anh chị em thấy cái gì? Câu 5 thì chúng ta đã thấy cách thức để mà chúng ta sống có hai chế độ để sống: chế độ của xác thịt và chế độ của thần khí. Chế độ xác thịt bắt đầu từ đâu? Thưa, bắt đầu từ Adam. Anh chị em được truyền ban cho, hay là có một cái sự di truyền đó, từ Adam, từ tổ tiên thủy tổ Adam. Adam phạm tội, tội đầu tiên, và tội đó gọi là nguyên tổ. Vì vậy á, anh chị em sống theo xác thịt bởi vì Adam đã hứng theo xác thịt, Eva hứng theo xác thịt. Thì chúng ta cái ngưỡng cửa của chế độ xác thịt đây á, là áp dụng cho tất cả mọi người trên toàn mặt địa cầu này, gọi là nhân loại nói chung á. Đầu tiên là Adam. Adam ăn quả cấm, có nghĩa là quả chết á, quả tội đó. Nghe lời con rắn, tức là Satan. Adam, cây chết, quả chết, Satan và tội lỗi. Bởi vì Satan cũng làm tôi của tội lỗi. Đó là chế độ của xác thịt. Chế độ của thần khí là như thế này: Chúa Giêsu Kitô là Adam mới, lời hằng sống của Ngài, trường sinh bất tử. Ai nghe lời Ngài, và nhất là người Công giáo, tôi nói thẳng và tôi nói thật với người Công giáo, không chỉ học lời Chúa là không thờ phượng Chúa hết trí khôn của mình. Mình lo làm tiền, rồi học về tử vi, học bói toán, học đủ thứ chuyện ở đó, phong thủy. Nhưng mà khi nói đến học lời Chúa thì chán, hay là bắt đầu dội lại. Nhưng mà khi nói đến tử vi á, hay là đến coi bói toán, hay coi bói bài, hay là coi bói gì đó, thì rất là thích thú. Và tôi biết rất rất nhiều người Công giáo nại vào cớ đó là khoa học. Đó không phải là thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, mà là thờ phượng xác thịt nha. Thì chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và chúng ta gặp gỡ lời của Ngài,
là cái cây hằng sống trường sinh bất tử đó, lời của Chúa thay vì lời của Satan. Chúng ta hôm thứ hai chúng ta đã học rồi. Và sau đó chúng ta gặp thần khí Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể đó. Rồi chúng ta gặp lời của Ngài và chúng ta gặp thần khí thánh của Chúa. Thần khí của Chúa đưa chúng ta gặp đến Đức Chúa Cha. Và trong đoạn 8 này chúng ta thấy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm việc rõ rệt, rõ rệt lắm. Anh chị em đọc lại chúng tôi chỉ cho chỗ nào có Thiên Chúa Ba Ngôi làm việc. Đây, cái đoạn mà nói rằng đấng, vì thần khí của đấng, thần khí của đấng làm cho Đức Kitô, thấy chưa? Thấy ba đấng chưa? Thấy ba ngôi Thiên Chúa. Thần khí là Đức Chúa Thánh Thần, của đấng là Thiên Chúa Cha, làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Như thế nào? Thì đấng làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết cũng ban cho anh em nhờ bởi thần khí, làm cho cái thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của Người cư ngụ trong anh em. Anh chị em thấy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Thánh Phaolô nói rõ đây, chúng tôi chưa giải thích đến đoạn này đâu, đến câu này, nhưng mà chúng tôi muốn đến câu kế tiếp để những ai đến đây chỉ muốn xin được ơn chữa lành đó thì hiểu như thế này. Anh chị em mở lại sách đọc cho tôi câu số 7, câu số 8 đi. Chúng ta đến vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch cùng Thiên Chúa. Chúng ta đã nói thoáng qua, bây giờ chúng tôi nói sâu vào nha. Sâu vào, vì chưng những ai hứng theo xác thịt thì chống nghịch với Thiên Chúa, phải không? Chống nghịch với Thiên Chúa. Và chúng ta đã hiểu cái chữ chống nghịch này á, là bạo tàn với Thiên Chúa. Bạo tàn với Thiên Chúa là làm sao? Trước khi mà anh chị em có thể hiểu được thế nào là bạo tàn với Thiên Chúa thì chúng ta phải biết Thiên Chúa là gì, phải không? Chúng tôi không nói Thiên Chúa là ai, chúng tôi nói Thiên Chúa là gì, phân biệt nhé. Thiên Chúa là gì? Chứ không phải Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa hiển nhiên chúng ta biết có Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi, nhất thể tam vị. Chúng ta biết điều đó, nhưng mà bây giờ Thiên Chúa là gì? Nếu mà nói cho tôi nghe coi, Thiên Chúa là gì? Tình yêu là lòng thương xót là tình yêu, cũng vậy thôi, cũng đồng nghĩa thôi. Khi mà tôi nói với các anh chị đó, những cái thuộc tính của Thiên Chúa, ví dụ như Thiên Chúa toàn tri, Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa toàn hữu, Thiên Chúa toàn quyền, thấy không? Thiên Chúa là đấng chí nhân, chí thánh, chí tôn, toàn khiết nữa, toàn chân. Những cái từ ngữ đó rất là từ ngữ thần học á, anh chị em có hiểu tôi nói gì không? Thiên Chúa là đấng toàn khiết, toàn chân, toàn hữu, toàn tri, tự hữu, toàn năng, Ngài toàn quyền, Ngài chí thánh, chí tôn, chí nhân. Anh chị em có hiểu được những từ ngữ đó không? Chắc là có cái giờ để chúng tôi nói điều đó, nhưng mà bây giờ nói tóm, nói gọn lại đó, anh chị em có thể hiểu được như thế này. Thiên Chúa là gì? Làm sao mình biết có được Thiên Chúa? Làm sao mình biết có Thiên Chúa? Thì bắt buộc chúng ta phải gặp gỡ hay là va chạm, đụng chạm, sờ chạm đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là gì? Để mà chúng ta bạo tàn với Thiên Chúa. Không phải là cần nhìn đâu xa hay là nhìn vào trong thần học hay là nhìn trên trời, trên mây đâu. Chúng ta nhìn vào trong chính mình, bởi vì anh chị em tôi và anh chị em được Thiên Chúa dựng đến trong hình ảnh của Ngài. Và vì vậy chúng ta là hình ảnh của Chúa, chúng ta có một cái gì? Phản chiếu lại những phẩm tính của Thiên Chúa, phẩm tính của Thiên Chúa hay là thuộc tính của Thiên Chúa. Thì trong con người đó, trong con người chúng ta có những cái tính này. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho anh chị em để anh chị em tự vấn xem làm cách nào đó anh chị em làm gì để cho người ta thương mình. Các ông và các bà, các anh và các chị, muốn cho người ta thương mình, các anh chị làm gì? Thương người ta mới thương mình, phải không? Có đúng không? Thì các bà nói rất là hay. Các bà ra ngoài đường á, nói với mấy ông đi ăn xin ngoài kia, tôi thương ông lắm á. Được không? Đúng chỗ mới được, phải không? Bây giờ làm sao á, các ông hay các bà đứng yên một chỗ mà người ta tới, người ta nhìn cái là người ta thương liền. Làm gì? Khóc, người ta không có thương, người ta thương hại chứ mà thương là thương hại. Thánh thiện làm sao thấy được thánh thiện, sao thấy được thánh thiện? Bây giờ trước khi nói thương á, thích, làm sao cho người ta thích mình đi? Làm gì để người ta thích mình? Thứ nhất là đừng có hôi, phải không? Người ta tới gần á, người ta nghe cái mùi hôi là người ta không thích rồi đó. Thứ hai là làm sao? Cười. Thấy cười là vui rồi, nhưng mà cười là phải có răng không? Mà không có răng thì là người ta còn thích hơn nữa, người ta cười theo. Làm sao người ta thích mình? Tụ trung lại đó, muốn cho người ta thích mình, người ta nhìn cái. Hay là bây giờ anh chị em là những người làm ăn, có những tiệm tùng hay là có gì đó, công ăn việc làm, đi xin việc làm cũng vậy nữa. Hay là mở cái tiệm nail, tiệm tóc, là tiệm gì không biết, nhưng mà anh chị em cũng phải quảng cáo chứ. Có quảng cáo không? Có quảng cáo bao giờ không? Quảng cáo thì mình làm gì? Mình quảng cáo, ồ tiệm của tôi rất là dơ, tiệm của tôi á rất là nó không có sạch sẽ, không tươm tất. Thì quảng cáo như thế nào? Chúng ta làm gì cho cái tiệm của mình, cái chỗ mình? Mình phải nói tốt, nói đẹp chứ. Mình tìm một cái gì đó đẹp nhất của cái chỗ mình ở đó, chỗ mình làm việc á, mình quảng cáo cho người ta thấy để người ta thích, người ta tới, phải không? Phải quảng cáo chứ. Quảng cáo có nghĩa là gì? Nếu mà nói về cái cốt lõi, cái nội dung của quảng cáo là gì? Làm cho đẹp, ta mới tới chứ, người ta mới thích. Rồi tới gần á, người ta tìm hiểu. Thì việc đầu tiên á, anh chị em muốn cho người khác thích mình hay thương mình á, thì anh chị em phải đẹp. Đàn ông lẫn đàn bà, Chúa có đẹp không? Chúa không cần phải làm gì tự động, Chúa bản tính Chúa là đẹp rồi. Mà anh chị em á, khi mà Chúa dựng nên mình á, tự động là đẹp rồi, bởi vì Chúa nhìn Chúa nó là đẹp. Khi mà anh chị em sinh con ra đó, đứa con, đứa bé sơ sinh á, anh chị em nhìn đứa bé đó, anh chị em nói là sao? Giống như là quỷ vậy không? Sao nó một cục thịt nó bầy nhầy như thế này, đẻ ra mà sao cục thịt bầy nhầy như thế này? Bây giờ nó như thế nào, nó tanh hôi như thế nào? Mình nhìn thấy cái là mẹ nhìn con sao mẹ? Đẹp. Đẹp thì dễ thương khả ái. Cái bản tính đầu tiên á, chúng ta muốn biết Chúa là gì thì hiển nhiên là Chúa đẹp rồi. Nếu mà Chúa không đẹp thì không ai muốn lên thiên đàng. Tại sao anh chị em không muốn xuống ngục? Có ai muốn xuống ngục không? Tại sao? Bởi vì quỷ đẹp hay là xấu? Ai thích quỷ không? Có ai thích quỷ ở đây không? Có ai đây thích quỷ không? Tại sao không thích nó? Nó xấu, ác, dữ, xấu, đầu tiên là xấu á. Cho nên quỷ nó mới trá hình, giả hình, thấy không? Trong bụng thì xấu, dao găm. Ngoài nó có một cái mã, là cái mã, đúng như là cái mã đẹp. Việc đầu tiên là anh chị em phải đẹp. Thì muốn người ta thương mình thì anh chị em phải làm cho đẹp. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai cho anh chị em đó là khi mà người ta thấy anh chị em đẹp rồi, anh chị em làm cho mình đẹp ra đó, làm sao để người ta tiếp tục thương mình? Đây phải ích kỷ nha, đây là chúng ta học về thần khí học, thần khí đạo đó. Để cho làm sao cho người ta tiếp tục thương mình và theo và làm sao thuộc về mình. Làm sao? Đẹp hoài, nhưng mà đẹp như là cái bông cao su, hoa cao su, hoa plastic. Anh chị em có những cái bông mùa Tết nhất người ta, là mùa Giáng sinh người ta đến tặng cho những cái bông cao su đó. Anh chị em có để ý thường xuyên không? Thấy thoáng qua thôi, nhưng mà không có đứng đó mà ngồi nhìn, hay là đứng nhìn, chim ngắm, chim ngưỡng. Cái việc kế tiếp á, mà anh chị em muốn cái người ta thấy cái nét đẹp bên ngoài, nhưng mà phải có bên trong nữa. Nó phải là tốt. Phải tốt chứ. Cái gì làm cho mình tốt? Cái gì làm cho một cái vật nó tốt? Có ai đi mua đồ made in China chưa? Có ai mua đồ made in China không? Rất là đẹp phải không? Đẹp không? Đẹp, thật là đẹp. Đẹp tương đương với đồ của Mỹ hay là của Đức làm, có thấy không? Thấy không? Cha già ở đây nè, cha già bấu ngày mua, người không biết ai tặng cho ngài đó, một cái gì nó gọi là, tôi không biết gọi là cái gì, nhưng mà để mà mở cái nắp chai rượu đó, anh chị biết không? Nó gọi là gì? Opener, đúng rồi, wine bottle opener đó. Made in China, đẹp, thật là đẹp, không thua gì Mỹ, mà bán rất là rẻ, hình như có 20 bạc phải không? Không tới nữa, 10 đồng. Đồng hả? Có 1 đô la. Mua có 1 đô la gì đó. Rất là đẹp. Cái ngày đem về á, ngày về nhà dòng, cái lấy cái chai rượu ra, cái bỏ vào ngày mở, thì xoắn xoắn vào cái ngỡ gãy cái. Gãy liền à. Xài được một lần thôi. Bên ngoài nó đẹp đó, nhưng mà nó có tốt không? Tại sao nó không tốt? đồ dốn, đồ dở, đồ giả. Bây giờ cái câu hỏi cái gì làm cho mình tốt, cái gì làm cho anh chị em tốt, anh chị em đẹp bên ngoài đó, nhưng mà người ta ở với mình một thời gian, một thời gian người ta mới thấy à, cái người này nó có tốt không. Nếu mà nó tốt á, đẹp đủ rồi, chưa đủ đâu, cái đó đẹp chưa đủ đâu, phải tốt nữa. Nhưng mà tốt á, tốt như thế nào? Tốt bên một mã thôi, ngoài lớp sơn thôi, không phải thật. Chỉ có sự thật mới làm cho mình tốt. Và cái đẹp á là do tình, tình thương làm cho đẹp, sự thật làm cho tốt. Trong mối tình vợ chồng cũng vậy, gia đình cũng thế, là tu trì cũng vậy. Đó là trong một cái cộng đoàn, tổ chức, cái cộng đồng hay là xã hội, đất nước, quốc gia cũng vậy. Đồ giả nhiều lắm. Đồ giả rất là nhiều. Cái đẹp bên ngoài, cái mã đẹp rất là nhiều. Cho đến khi anh chị em đến, anh chị em ở, anh chị em tiếp xúc, anh chị em mới biết thật hư hư thật như thế nào. Thiên Chúa có những cái thuộc tính đó. Ngài đẹp, Ngài tốt, Ngài thật. Cái tốt là cái gì? Cái tốt á, mục đích của cái tốt là mình xài được, mà mình xài bền, xài được, dùng được. Cái gì gọi Chúa gọi là tốt? Khi mà cái vật đó, cái con người đó sinh hoa kết quả, đem lại cho Thiên Chúa vinh danh của Ngài, làm sáng danh của Ngài, tôn vinh Ngài đó. Cái tốt là cái gì chúng ta dùng được nó mới tốt, còn không dùng được giả mà, dũng không phải tốt. Mà cái gì mà Chúa không dùng được á, nó không sinh hoa quả hay là không đem lại ích á, thì Chúa rủa nó. Thí dụ như cái cây vả đó, mùa xuân đâu phải là mùa mà ra quả đâu. Chúa đang đói bụng, Chúa đến, Chúa thấy cái vả nó xanh xanh tươi, lá tùm, Chúa tìm quả không thấy, Chúa rủa nó. Sáng rủa, chiều chết, chiều héo úa. Mà Chúa đã biết bao nhiêu lần nói về cái vụ những cái con người không biết đầu tư khả năng mình, tận dụng khả năng mình. Như là Chúa nói, Chúa cho ba người đầy tớ, ông chủ cho ba người đầy tớ, người năm nén, người hai nén, người một nén đó. Người một nén không biết đầu tư đó, bởi vì vô dụng mà. Cái tốt á thì nó phải hữu dụng, nó phải ích lợi cho người khác, mà nó bền, nó phải là thật. Thì chúng ta thấy đây, chúng tôi nói đến ba điểm về Thiên Chúa cũng là về mình. Bởi vì mình thích cái gì, những cái điều mình thích nó phát xuất từ bản tính Thiên Chúa. Chúng ta phản ảnh bản tính Thiên Chúa hay là phẩm tính của Thiên Chúa. Anh chị em thích đồ đẹp, người nào nói anh chị em không thích đồ đẹp, đồ ngon, anh có lẽ là anh chị em tu rồi. Nhưng mà tu cũng phải chống lại những cái dục vọng đó. Cuối cùng mình cũng thích, nhưng mà mình chống lại thôi. Nói thật ra, nếu anh chị em nói thật, anh chị em thích, con người là thích như vậy, thích cái đẹp, thích cái tốt và thích cái thật. Bây giờ làm thế nào để mà chúng ta bạo tàng với Thiên Chúa? Khi mà chúng ta hứng theo xác thịt thực hay hư? Xác thịt có thật không? Xác thịt hư hay thực, thực hay hư? Vừa thực vừa hư ha. Bây giờ để một cái cục thịt á, thay vì để trong tủ lạnh á, đem từ tủ đá đem ra để ngoài á, để một tuần lễ làm sao? Cái xác á mà nó chết rồi đó, anh chị em không ướp á, không lấy hết tất cả, rút ra hết á, anh chị em để khoảng chừng tuần lễ, cái xác nó như thế nào? Sình lên nữa chứ, phải không? Nhưng mà con người vẫn hứng theo xác thịt nó không có thật, mình mới thay đổi mà. Trẻ, em bé rồi lớn lên rồi từ từ bị tình yêu như thế nào đó rồi nó thay đổi liên tục, hàng ngày đi thay đổi, nó hư, không có thật. Chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài thôi, chúng ta giữ được phần nào đó thôi. Nhưng mà đến thời gian bào mòn một lúc nào đó, anh chị em biết mà, anh chị em thấy rõ mà. Tóc mình thì nó bắt đầu hoa râm rồi, nó trắng bạch ra thì chúng ta làm gì? Răng thì nó rụng thì chúng ta làm gì? Nhổ hết. Làm răng giả. Biết mà. Thế mà con người vẫn theo xác thịt. Những người nào hứng theo xác thịt thì những người đó bạo tàng với Thiên Chúa, là bạo tàng sự thật, bạo tàng đối với sự tốt lành và bạo tàng với cái đẹp. Đi sâu vào trong anh chị em nhìn coi, Tất cả những cái vấn đề khó khăn, cái đau khổ của anh chị em á, nó cứ liên can đến ba cái chỗ đó, ba chuyện đó. Người bệnh có đẹp không? Tại sao không đẹp? Dột không? Người bệnh dột không? Nó bị dột xuống. Người bệnh có tốt không? Cái thân xác, cái sức khỏe có tốt không? Thì chắc chắn rồi, anh chị em thấy thứ nhất đây, để mà tốt á, thì mình phải thật phải không? Sự thật làm cho cái vật đó, làm cho người đó tốt. Và cái tình thương á, làm cho con người đó hay là cái vật đó đẹp. Thế thôi. Thì anh chị em muốn được ơn chữa lành, anh chị em đừng có bạo hành, bạo tàn với Thiên Chúa nữa. Anh chị em phải sống thật, và thật sự, thật tình, chân thành, chân tình, chân thật với chính mình và với người khác. Thật ở chỗ nào đây? Bắt đầu từ sự thật rồi chúng ta bước qua thật rồi đến tình. Nhưng để chúng ta hiểu con người làm thế nào mà lại bạo tàn với Thiên Chúa được. Chúng ta bạo tàn với Thiên Chúa thường xuyên lắm. Khi mà anh chị em tàn bạo với chính bản thân mình, với lương tâm mình, khi chúng ta không sống thật, chúng ta không nói thật với lòng mình, chúng ta chạy trốn sự thật, tránh né sự thật. Như thế nào? Nó có hai phần. Thứ nhất á, là cái cảm xúc của mình. Cái thứ hai á, là cái tư tưởng của mình, hay là ý nghĩ của mình. Đây gọi là thần khí học, thần khí đạo. Chúng ta đã nói về con người của mình á, có cái thần phải không? Cái thần của chúng ta đó là cái tôi, cái bản ngã đó. Chúng ta biết mình có linh hồn bởi vì cái chủ thể làm chủ thể tinh và thể xác đó là cái tôi, đó là chủ thể. Nhưng ai đã học, đã biết, nhớ lại, mở sách ra ôm lại, nghe rồi mở ra ôm lại, không phải nói một lần là hiểu được hết. Chúng ta phải nghiệm, chúng ta phải suy niệm, chiêm niệm, rồi khẩu niệm để mà chúng ta thấy được. Thì bây giờ đó, cái tôi của anh chị em đó là thần, cái sự sống của anh chị em á là khí. Đây là thần khí học nha. Cái tôi anh chị em có đó, anh chị em đang ngồi, anh chị em đang chống cằm, anh chị em nghe, hay là anh chị em nhắm mắt để anh chị em cố gắng hiểu đó. Cái gì đang cố gắng, cái gì đang cố nhắm mắt, cái gì đang chống cằm để mà làm sao hiểu được, hay là ngón tay để nghe đó, thưa là cái tôi. Nó là thần. Và Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không biết là các ngươi là thần linh. Cái tôi anh chị em là thần. Cái tôi đó có thể ở trong ngục, cái tôi đó có thể ở trong dương gian này, cái tôi đó có thể ở trong thiên đàng. Cái tôi đó vượt không gian thời gian, tùy Chúa đặt thôi, nhưng mà có thể ở nhiều nơi nhé. Thì á, anh chị em á, có cái chủ thể tức là cái tôi của mình, và chúng ta có cái ý nghĩ của mình, và chúng ta có cái cảm giác của mình. Khi mà bây giờ tôi nói, tôi nhìn anh chị em á, tôi có một ý kiến, tôi có một cái ý nghĩ, tôi có một ý tưởng, phải không? Tôi nhìn mặt hay là coi mặt bắt hình dong á, tôi nhìn, ví dụ như tôi nhìn anh Hải dưới kia, hay là mấy cái anh gì đó dưới kia, tôi nhìn mặt á, không? Tôi nói, ok, cái ông này sao mà ông hách dịch quá, bởi vì ông đứng ông khoanh tay như thế này, đúng không? Ông hách dịch không? Có không? Cái ý kiến của tôi đó, ý kiến của tôi là như vậy. Tôi nhìn thấy ảnh khoanh tay, nhưng mà cũng có thể anh khoanh tay, anh trong nhà thờ anh khoanh tay, anh tôn thờ Chúa chứ, anh cung kính chứ, nhưng mà cái ý kiến của tôi, ý tưởng của tôi, ý nghĩ của tôi á, không bao giờ nó đúng với thực tại trong con người đó, nó chỉ là chủ quan của mình thôi. Bởi vì vậy khi nào mà anh chị em sống mà hoàn toàn tất cả mọi sự dựa trên ý kiến thôi đó, anh chị em chỉ khổ và khổ triền miên. Bởi vì ý kiến sẽ đưa đến suy diễn đủ thứ chuyện hết đó. Như cha già giảng đó, ông chồng ổng đi ra ngoài đường mà ổng đi bắt tay các bà khác đó, ổng đi hái hoa đó ha, thì các bà về các bà làm gì? Bắt đầu suy diễn ha. Khi mà các anh chị nhìn người á, và lấy cái ý kiến của mình hay là cái ý nghĩ của mình á, mà làm nó là cái tiêu chuẩn, là cơ bản để sống, anh chị em chỉ khổ não, khổ tâm thôi. Cái lối suy nghĩ đó là não trạng của xác thịt. Bởi vì nó không có thực, mình không chắc được. Bây giờ như thế này, ví dụ như bây giờ đó, anh chị em nhìn tôi, và có người đến rồi thấy đi ngang qua trời tăm tối, đến nhà dòng, ê, thấy cha, cái chào cha một cái tôi lầm lầm lùi lùi đi, cứ lủi đi. Sao ông cha này, sao ông coi thường tôi, coi khinh tôi? Chuyện đó có chứ không, không có đâu. Có chứ, có xảy ra chứ. Ông cha này cũng là hách dịch nữa. Thì trong đó đó, mình cảm thấy mình bị xúc phạm. Mình cảm thấy mình xúc phạm, bắt đầu bực tức. Nhưng mà cái bực tức á, của anh chị em trong lòng đó, khi mà người ta, mình chào người ta mà người ta không chào mình đó, rồi mình trong lòng mình có ý nghĩ rằng cái người này coi khinh mình, và bắt đầu bực tức là bởi vì người kia khinh thường mình, cái tư tưởng là người ta khinh thường mình. Bắt đầu mình bực mình tức, về nhà suốt cả tuần lễ, suốt cả tháng trời, cả mấy năm trời, cứ nhìn thấy mà ông cha là ông cha này mắc dịch rồi, ông cha này hết dịch rồi. Bởi vì mình tin cái tư tưởng của mình tin cái ý nghĩ của mình. Cái khổ não là bởi mình tin vào cái tư tưởng của mình. Cái nó có thật. Làm sao biết trong lòng ông cha ông nghĩ gì? Ông cha đang vừa mới cầu nguyện xong, tâm linh chạy làm sao tới nhà thờ sắp sửa trễ giờ đọc kinh rồi, sắp sửa phải giải tội rồi, nhưng mà mình á coi mặt bắt hình dong. Vấn đề chỗ này đây, anh chị em bảo tàng với Thiên Chúa khi mà anh chị em tin tưởng vào ý nghĩ của mình, khẳng định ý kiến của mình, tất cả những cuộc chiến xảy ra, những cuộc đụng độ khủng bố chỉ vì tư tưởng, vì ý nghĩ thôi. Tôi cho ý tưởng của tôi nó đúng, nhưng mà nó là chủ quan. Cái tính chủ quan đó, đây là bảo tàng với Thiên Chúa, thì chúng ta không sống thật. Anh chị em có thể nói như thế này, anh chị em nói tôi cảm thấy bực bội à khi mà gặp người, ví dụ như một cái người đàn ông, người đàn bà, vợ chồng gặp nhau á, tôi tức quá là tức, tôi bắt đầu tôi thấy máu nó lên rồi, nộ khí nó bắt đầu bốc lên rồi đó, thấy không? Tôi thấy tôi giận, tôi tức á, không thành vấn đề bởi vì nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta nói bởi vì anh coi khinh tôi đó thì không chắc đúng. Mình tuyên bố, mình quyết đoán á thì không chắc đúng được. Nó có thể đúng, nó có thể không đúng. Nhưng mà khi chúng ta quyết đoán rồi chúng ta khổ. Cách đó, quyết đoán hay là xét đoán á, làm cho chúng ta phải khổ, đó là chúng ta theo xác thịt bạo tạc với Thiên Chúa. Còn khi mà anh chị em nói bây giờ trong lòng tôi thấy buồn, tôi thấy bực. Buồn á là bởi vì tôi chào cha mà cha không chào tôi, ví dụ như vậy. Mà đâu có ngờ đó chắc ông cha ông điếc làm sao đó, ông lãng tai, ông cụ già mà ông lãng tai. Nhưng mà có thể nói được sự thật là thưa cha, con gặp cha con buồn. Nói sao buồn vậy? Thì con chào cha, sao không chào? Rồi chắc đó chúng tôi không có thấy, trời tối quá, trời đêm nay tối thui. Bà già bà không thấy tôi, bà đụng tôi mà bà nói tôi đuôi ha. Anh chị em thật á, là khi anh chị em sống và nhạy cảm với cái cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình, nghệ thuật phát xuất từ đó đó, phát xuất từ đó đó. Mình thật với cảm xúc của mình, chứ đừng có nói với cái tư tưởng đó, hay là quyết đoán, xét đoán, hay là suy đoán ra, đừng suy diễn. Thì anh chị em biết chúng ta bắt đầu bảo tàng với mình từ lúc nào? Khi anh chị em bắt đầu quyết đoán với những gì mình suy ra, mình cho đó là chân lý đời đời, hoặc là sự thật bất khả ngộ. Bắt đầu từ đó, Đức Thánh Cha Gioan, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói, ai cũng muốn được bình an, hay là ai cũng muốn thế giới hòa bình, nhưng mà con người không chịu hoạt động, phục vụ, phụng sự công lý. Thomas Kempis nói như thế này, ai cũng muốn bình an, ai cũng muốn thế giới hòa bình, nhưng mà chẳng ai muốn sử dụng cái phương tiện đem lại hòa bình cho thế giới và bình an cho bản thân. Cái phương tiện là gì? Thật. Sống thật với mình, tức là với những cái cảm xúc, cảm giác đó. Dám nói không? Tôi giận. Dám nói không? Tôi buồn. Dám nói không? Tôi sợ. Không phải là bởi vì anh chị làm cho tôi buồn, tôi sợ, là anh chị làm cho tôi tức. Không phải đổ lỗi vào người ta nữa, bởi vì nó không ích lợi. Tôi như vậy đó bởi vì tôi phản ứng lại. Và có thể là cái nhận thức của tôi, cái nhận xét, cái nhận định của tôi nó không có đúng với sự thật, với cái thực tại đó. Nhưng mà đây vẫn là chủ quan. Nhưng mà cái chủ quan này, tôi giận, tôi tức, tôi sợ, tôi lo, tôi sầu, tôi phiền, tôi muộn, nó là sự thật của mình. Thì bắt đầu anh chị em sống. Làm sao anh chị em bảo tàng với Thiên Chúa khi mà anh chị em không sống thật với mình? Không sống thật với mình thì như thế nào? Khi mà anh chị em quyết đoán và đặt cái sự quyết đoán mình là cơ sở, là cơ bản, là cái nền tảng để cả cuộc đời mình đó mình xây dựng lên, nó sụp đổ tan tành. Bởi vì bất cứ sự quyết đoán nào cũng không thể nào là bất khả ngộ được. Chỉ có cái là tôi không vui, tôi không thích, tôi không ưa, tôi lo, ví dụ như vậy đó, thì đó là sống thật. Lúc đó đó thì anh chị em tỏ lộ ra, biểu lộ ra, tỏ hiện ra cho người ta thấy con người thật của mình. Ai cũng vậy, ai mà cũng có thể sống như vậy đó, thì bắt đầu mới có cái tình. Ví dụ như bây giờ tôi nói xúc phạm đến người nào đó, nói, ồ, thưa cha con đau quá, con buồn quá, thấy không? Hay là về nhà vợ hay chồng nói với nhau, thay vì tại vì ông như thế này, tại vì ông như thế kia, nói tôi đau quá, tôi buồn quá, tôi sầu, tôi khổ quá là khổ. Tại sao khổ? Tại vì không được thông cảm, tôi nói mà không chịu nghe tôi. Thí dụ như vậy đó, anh chị em nói ra cái nỗi khổ của mình, tôi khổ mà không tại vì cả, thì từ từ người ta biết. Bây giờ nó nói tại sao phải làm cho tôi khổ như thế này, người ta bắt buộc người ta phải suy nghĩ, người khác phải suy nghĩ, tôi đã làm cái gì để cho người khác khổ, mà anh chị em có muốn làm cho người ta khổ không? Anh chị em có bao giờ trong tư tưởng là quyết chí làm cho người ta phải nhục, phải khổ không? Có ai có cái tâm tư, tâm ý nó như vậy không? Có ai có không? Cái tâm ý là tôi phải làm cho người ta khổ, có không? Thường thường mình có làm cho người ta khổ, mình không có cố tình đâu. Mà người khác nói rằng tôi khổ bởi vì lời nói đó hay cách nói đó đó, tôi khổ, khổ tâm á, thì chúng ta phải suy xét lại làm sao đừng nói cách đó, đừng nói lời đó, nói cách khác. Đó là cách thức mà anh em đi vào trong thần khí đạo, đường của thần khí. Có một thần và ba khí nha, một thần ba khí. Tôi chưa nói về thần khí công, hay là thần, chúng ta đã nói về thần khí học và thần khí đạo. Thì anh chị em chúng ta dừng ở đây để anh chị em ý thức, anh chị em bảo tàng với Thiên Chúa khi mà chúng ta không sống thật với mình, khi mà chúng ta không sống tốt, tốt làm nên thật, và khi mà chúng ta không sống đẹp. Có những người nói đúng và nói được nhưng mà không nói đẹp, có người sống đúng nhưng mà không sống được, có thể sống được đó nhưng mà không sống đẹp. Cái đẹp đòi buộc phải có nghệ thuật.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.